Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết, chào mừng bạn đến với podcast của 9R3. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Secret What Great Leaders Know and Do của Ken Blanchard và Mark Miller là một cuốn sách lãnh đạo ngắn, viết theo dạng truyện ngụ ngôn quản trị. Qua hành trình học hỏi của một quản lý đang gặp khó khăn và các buổi cố vấn với lãnh đạo cấp cao, sách trình bày một luận điểm trung tâm. Lãnh đạo xuất sắc trước hết là biết phục vụ người khác. Nội dung được tổ chức bằng mô hình SRV gồm nhìn thấy tương lai, gắn kết và phát triển con người, liên tục đổi mới, coi trọng đồng thời kết quả và quan hệ, rồi thể hiện nhất quán các giá trị. Mục đích của sách không phải xây dựng một học thuyết quản trị hàn lâm, mà biến nguyên tắc lãnh đạo phục vụ thành những câu hỏi và hành vi dễ áp dụng. Phiên bản kỷ niệm 10 năm ISBN 1626561982 cũng có phần tự đánh giá và giải đáp câu hỏi thường gặp, giúp người đọc liên hệ mô hình với vai trò lãnh đạo của mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lãnh đạo phục vụ là định nghĩa cốt lõi của bí quyết được tiết lộ. Điểm xuất phát của The Secret là sự đảo chiều so với quan niệm lãnh đạo dựa trên chức danh, quyền hạn hay khả năng kiểm soát. Theo sách, người lãnh đạo giỏi phục vụ nghĩa là họ dùng ảnh hưởng và trách nhiệm của mình để giúp người khác làm việc tốt hơn, trưởng thành hơn và cùng đạt mục tiêu chung. Phục vụ ở đây không đồng nghĩa với chiều theo mọi yêu cầu, né tránh quyết định khó hay hy sinh kết quả để đổi lấy sự dễ chịu. Ngược lại, nó đòi hỏi người lãnh đạo làm rõ hướng đi, tạo điều kiện làm việc, đưa phản hồi cần thiết và đặt lợi ích dài hạn của đội ngũ cùng tổ chức cao hơn cái tôi cá nhân. Cách tiếp cận này cũng tách bạch vị trí với năng lực lãnh đạo. Một người không giữ chức vụ vẫn có thể dẫn dắt qua tinh thần chủ động, năng lực hỗ trợ đồng đội và sự nhất quán trong hành động. Ngược lại, người có quyền lực chính thức nhưng chỉ tìm kiếm sự phục tùng chưa chắc đã tạo được ảnh hưởng bền vững. Vì thế, câu hỏi thực hành mà cuốn sách đặt ra không phải là lãnh đạo có bao nhiêu quyền, mà là quyền đó đang được sử dụng để phục vụ ai và phục vụ điều gì. Đây là nền tảng liên kết toàn bộ mô hình SRV. Thứ hai, nhìn thấy tương lai biến tầm nhìn thành định hướng chung cho đội ngũ. Chữ S đầu tiên trong SRV là See the Future, nhìn thấy tương lai. Sách xem tầm nhìn là nhiệm vụ thiết yếu, vì lãnh đạo luôn liên quan đến việc đưa con người từ trạng thái hiện tại đến một nơi tốt hơn hoặc cần thiết hơn. Nếu đội ngũ chỉ biết các việc phải hoàn thành hôm nay mà không hiểu đích đến, họ dễ làm việc theo kiểu phản ứng, ưu tiên rời rạc và khó tự ra quyết định khi hoàn cảnh thay đổi. Một tầm nhìn có ích cần trả lời tương đối rõ tổ chức đang hướng tới đâu, vì sao hướng đi ấy quan trọng và điều gì sẽ dẫn dắt lựa chọn hàng ngày. Nó không chỉ là khẩu hiệu treo trên tường mà phải đủ cụ thể để giúp nhân viên phân biệt việc nào nên ưu tiên và cách nào phù hợp với định hướng chung. Trong logic lãnh đạo phục vụ, truyền đạt tầm nhìn là một hình thức phục vụ bởi nó giảm mơ hồ cho người khác. Người lãnh đạo không giữ riêng bức tranh lớn cho mình rồi đòi hỏi cấp dưới thực thi, mà giúp họ thấy ý nghĩa của phần việc mình đảm nhận. Tuy vậy, sách không coi tầm nhìn là lời dự báo bất biến. Khi môi trường đổi khác, lãnh đạo vẫn cần học hỏi và điều chỉnh cách đi trong khi duy trì sự rõ ràng về mục tiêu chung. Thứ ba, gắn kết và phát triển người khác tạo ra năng lực thay vì sự lệ thuộc. Yếu tố y thứ nhất, engage and develop others, đặt việc đầu tư vào con người ở trung tâm của công việc lãnh đạo. Sự gắn kết không chỉ là giữ tinh thần tích cực, mà là tạo điều kiện để nhân viên hiểu vai trò, được lắng nghe, được sử dụng điểm mạnh và thấy rằng đóng góp của họ có ý nghĩa. Phần phát triển đi xa hơn đào tạo kỹ năng ngắn hạn, nó bao gồm phản hồi, giao việc có tính thử thách phù hợp, cố vấn và trao cơ hội để mỗi người tăng khả năng tự chủ. Lý do của nguyên tắc này mang tính vận hành rất rõ. Một đội ngũ phụ thuộc hoàn toàn vào vài cá nhân hoặc vào người quản lý sẽ phản ứng chậm, khó mở rộng và dễ suy yếu khi lãnh đạo vắng mặt. Ngược lại, khi lãnh đạo phát triển người khác, năng lực giải quyết vấn đề được phân bổ rộng hơn trong tổ chức. Cuốn sách cũng gắn phát triển con người với tinh thần phục vụ, vì nhà lãnh đạo không xem nhân viên đơn thuần là nguồn lực để khai thác kết quả trước mắt. Họ quan tâm tới việc người đó có tiến bộ và có thể đóng góp nhiều hơn theo thời gian hay không. Dù cách trình bày đơn giản, thông điệp này tạo một tiêu chuẩn thực tế để tự đánh giá sau các cuộc họp, dự án hay phản hồi quản lý, năng lực của người khác đã được tăng lên hay chưa. Thứ tư, đổi mới liên tục giúp tổ chức thích ứng mà không biến thay đổi thành mục đích, chữ ở reinvent continuously. Nhấn mạnh rằng, lãnh đạo không thể chỉ bảo vệ cách làm từng hiệu quả trong quá khứ. Sách khuyến khích người lãnh đạo liên tục đặt câu hỏi về chất lượng, tốc độ, chi phí, sai sót và cách thức tổ chức công việc. Những câu hỏi này hướng sự đổi mới vào việc cải thiện năng lực thực hiện, thay vì thay đổi chỉ để tạo cảm giác mới mẻ. Đây là điểm quan trọng, bởi tổ chức thường rơi vào một trong hai cực đoan. Một bên giữ nguyên quy trình vì quen thuộc, dù khách hàng, công nghệ hoặc yêu cầu công việc đã đổi khác. Bên kia tái cấu trúc và khởi xướng quá nhiều, khiến nhân viên mất phương hướng, mệt mỏi và không có thời gian tạo ra kết quả. The Secret đề cao sự linh hoạt có mục đích, nghĩa là dám xem lại cấu trúc, cách phối hợp và phương pháp làm việc khi chúng không còn phục vụ sứ mệnh chung. Đổi mới liên tục cũng bắt đầu từ việc người lãnh đạo không ngừng học hỏi. Khi lãnh đạo tự mãn, tổ chức thường lặp lại giới hạn của họ. Khi họ thừa nhận điều chưa biết, tìm phản hồi và thử cách tiếp cận tốt hơn, họ tạo ra môi trường mà cải tiến được xem là trách nhiệm chung. Vì vậy, tái tạo không phải một dự án riêng lẻ, mà là thói quen xem xét và nâng cấp cách tổ chức tạo giá trị. Cuối cùng, cân bằng kết quả. Quan hệ và giá trị là thước đo đầy đủ của lãnh đạo, hai thành tố cuối của CRV, Value Results and Relationships và Embody the Values, bổ sung phần kiểm chứng cho tinh thần phục vụ. Sách không xem quan hệ tốt là sự thay thế cho hiệu suất. Lãnh đạo phải tạo ra kết quả bởi một nhóm không hoàn thành cam kết sẽ không phục vụ tốt khách hàng, tổ chức hay chính các thành viên của mình. Nhưng kết quả đạt được bằng cách làm suy kiệt niềm tin, coi thường phẩm giá hoặc chỉ tận dụng con người cũng không phải thành công lãnh đạo bền vững. Vì vậy, người lãnh đạo cần đồng thời theo dõi hai câu hỏi: đội ngũ có đạt mục tiêu không và mọi người có còn muốn đi cùng nhau không? Cán cân này phụ thuộc lớn vào yếu tố cuối cùng, sống đúng với giá trị. Giá trị chỉ có sức nặng khi được thể hiện qua quyết định, cách xử lý sai sót, cách phân bổ cơ hội và cách lãnh đạo phản ứng dưới áp lực. Sự nhất quán đó tạo niềm tin, còn niềm tin giúp nhân viên hợp tác, chia sẻ vấn đề sớm và chấp nhận những yêu cầu khó nhưng chính đáng. Cuốn sách do đó không tách kỹ năng khỏi phẩm chất. Năng lực quản lý cần thiết để tạo kết quả, nhưng tính cách và sự liêm chính quyết định liệu ảnh hưởng của một người có được tin cậy hay không. CRFE khép lại bằng yêu cầu tự thân, lãnh đạo phải trở thành minh chứng sống cho điều họ mong đội ngũ thực hiện. Kết luận, The Secret phù hợp với người mới đảm nhiệm vai trò quản lý, trưởng nhóm, người đang được cố vấn và cả những lãnh đạo giàu kinh nghiệm muốn rà soát lại cách mình sử dụng ảnh hưởng. Sách cũng thích hợp cho câu lạc bộ đọc sách, chương trình phát triển lãnh đạo nội bộ hoặc các cuộc trao đổi giữa quản lý và nhân viên. Vì mô hình SRV cung cấp một ngôn ngữ chung, ngắn gọn nhưng đủ rõ để thảo luận hành vi cụ thể. Lợi ích thực tiễn chính của cuốn sách là biến khái niệm lãnh đạo phục vụ, vốn có thể khá rộng, thành 5 lĩnh vực có thể tự kiểm tra. Người đọc có thể xem mình đã làm rõ tương lai chưa, có đang phát triển người khác không, có duy trì học hỏi và cải tiến không, có cân bằng kết quả với quan hệ không, và hành vi có nhất quán với giá trị đã tuyên bố không. So với các sách lãnh đạo thiên về mô hình phức tạp, nghiên cứu học thuật hoặc kỹ thuật điều hành chi tiết, cuốn này nổi bật ở sự cô đọng và cách trình bày bằng chuyện ngụ ngôn. Câu chuyện giúp nguyên tắc dễ nhớ, còn từ viết tắt SEVE tạo một khung áp dụng nhanh. Đổi lại, người đọc tìm kiếm, phân tích sâu về các phong cách lãnh đạo, bằng chứng thực nghiệm hay hướng dẫn cho những bối cảnh xung đột đặc biệt phức tạp có thể thấy sách đơn giản. Tuy nhiên, chính sự đơn giản có kỷ luật ấy làm nên giá trị của tác phẩm. Nó nhắc rằng lãnh đạo đáng tin cậy không chỉ là đạt chỉ tiêu mà là giúp con người và tổ chức có năng lực đạt kết quả tốt hơn theo thời gian. Nếu bạn muốn ủng hộ Ken Blanchard, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!